Thì nó phải tan rồi nó mới tụ. Nó tan rã, nó mới tăng phước thọ. Cho nên càng ngày bác tu vậy được, người ta dòm, người ta thấy bác trẻ lại. Với cái phần trượt nó phải tan. Đi ra khi mà ông đi, ông vượt mức, ông muốn đi lên một lớp nữa là ông thấy ông ngộp lắm rồi, không làm gì được nữa. Nó kể như chết rồi, nó mới hồi tỉnh trở lại. Thì lúc đó là cái phần thanh điển nó trở lại bằng này. Nó khác xa lắm, trên đó nó nhẹ nhàng hơn. Mọi dưới này có cảnh nhưng mà khó thông cảm, nói chuyện với họ họ không biết. Nhưng bây giờ ông vô cái nhà của ai, ông biết, ông gặp ai, nhưng mà ông nói người ta không hiểu, người đâu có nghe. Cái phần này mình nhẹ mà phần người ta nặng. Mình biết tôi đi nói chuyện với người đó, tôi tới nói chuyện với người đó, nhưng để coi thử người đó có nhắc lại không, nhắc không được. Không phải, cái nó ở dưới này, nhưng mà trên kia nó cũng có vậy, nhưng mà cái cảnh nó là sáng hơn. Trong cái bước đường đi nó sáng rọi, nó nhẹ nhàng hơn. Cây cỏ cũng vậy, cũng nhẹ nhàng hơn ở dưới này nhiều lắm. Không phải nó còn ở dưới này, tại nó còn ở dưới này đâu phải ở trên đó. À, nhắm mắt nó ở dưới này, nó thấy hết ở dưới này rồi nó mới lên trên kia được. Nó sẽ có cái nhiều cách khác lắm, ở trên cao dồn xuống thấp, rồi tới lúc đó mình thấy à thế rồi, hồi nào giờ mình đi dưới này không. Bây giờ tôi mới đứng không trung dồn xuống thấy cái cõi tôi đi hồi trước. Cũng thấy cảnh, cũng núi cũng non, mà cái cảnh của nó như là tốt lắm, yếu điệu thanh tao lắm, cho nên không phải như dưới này. Với dưới này mới ra thì mình thấy cũng đẹp, nhưng mà thét rồi chán, không có được. Nó còn tranh giành, còn ma quỷ, mình còn thấy nó còn tranh giành, còn đập lộn, còn đủ chuyện hết, cũng còn thấy vậy. Mà trên kia không có nữa. Cõi bên trên không có cái đó nữa. Mà còn thấy cảnh thì bây giờ như ông bây giờ ông thấy cái đó, đâu có phải cảnh ngoài, cái hư cảnh của ông thôi. Ông cũng thấy núi, thấy sông, thấy đường xa, thấy đủ thứ, thấy biển rồi, trong cái hư cảnh thôi. Nó qua rồi thôi. Nhưng mà từ cái đó nó qua rồi, hết rồi, nó mới thăng, nó đi lên trên. Chứ không có nôn được. Ngọn chỗ cũng đi trong bản thể, đi trong cái hư cảnh, nó nhiều giới lắm. Thấy cái bụng ông có chút xíu cho nó rộng lắm, nó không có nhỏ đâu. Thấy ông đi tục nuôi, ông đi xuống dưới đó chứ đâu. Vì nó mở cái cốt xương đó một thời gian là ông hiểu, ông minh cảm rồi tự nhiên đi lên lại. Minh cảm rồi nó đi lên lại. Bởi vì nó đi xong, nó ở dưới nó chưa xong. Bây giờ hồi mà trong lúc ông bước vô tu, ông nôn nóng, ông muốn đi xa, ông muốn tôi bay về trên vòng lai tiên cảnh liền, muốn vậy đó. À, thành ra nó phải hồi trở lộn lại, hồi trở lại. Bây giờ nó phải đi hết trong bản thể, nó trở lộn ra, trở lộn lại, đi trở lộn lại, đi cho đầy đủ hết. Ừ, cho nên tôi bữa nay tôi mới nhắc cái vụ đó cho ông hiểu đó. Cho nên ông thâm tâm ông hiểu, tôi nhắc tất cả những công chuyện của ông để cho ông hiểu lấy ông, rồi ông ngụ ý đó để rộng lòng tu. Nói chuyện của ông nhiều lắm chứ. Thì trong đó nãy giờ nói hết, vì ông hỏi đi hỏi lại rồi dặn ra cái máy nó cũng trả lời đủ như cái ông muốn hỏi. Để cho ông nghiệm ông tu ha.
Dạ. Trước đây Pháp nói là thiền vào hai buổi từ tiểu tính và một buổi chiều ngọ. Tự nhiên là từ hôm đầu hôm bảy đến bây giờ, buổi trưa cái giờ ngọ đó, sau mình chừng khoảng 2 giờ 45 gì đó.
Cũng được, thì nếu mà
không hiểu là cái pháp luân chuyển, cái lúc bây giờ làm như thế nào? Là vì
ăn no rồi làm được, không làm được, ông ngồi ông thiền thôi. ngồi thiền mình chú ý trên bộ đầu thôi. Nhưng mà cái đó làm nhiều khi nó nặng đầu không có làm được. Trưa nắng mà nó nặng đầu đừng nên làm. Thấy không? Mà cái đó là đối với những người người tu tu người ta cao người ta đi được đó. Trưa không ngồi không được. Nên nó có nhiều cái kỳ hội khác ở bên trên. Ta phải lên trên ta giữ. Nó ngồi cái buổi đó. Nhưng mà ông ngồi được đó, thì nó không có nặng đầu thì mình ngồi được. Cảm giác nó nặng đầu mình bỏ. Bữa trưa nó không phải lỡ. Nhưng ông bây giờ ngồi bữa một giờ khuya, 5-6 giờ sáng giờ đó có. Sao nằm trên bao thấy bay là cái vía bay thôi, không phải có hột sức. Thì bây giờ cô muốn sửa lại điều chỉnh để cho cô bình tĩnh ngồi thấy mình xuất ra, sửa cái pháp này, đổi cái chiều điển nhận coi theo cái pháp này mà hành đó, nó đổi lại nha, nó phải đổi lại. Còn đi kia cái chiếc vía nó đi thôi, thấy mình đi thì không nằm xuống thấy lần lần nhẹ nó bay đi. Nhưng mà sửa cái này rồi cái ngồi nhắm con mắt mình thấy mình đi, dọn lên trên cho nó đi ha. Nó đã nhẹ rồi sửa chút đỉnh không có gì khó khăn.
Giờ thứ 8 á, cứ thấy cái giờ ngọ á, tự nhiên nó muốn ngồi thiền
nhỉ. Nó thích ngồi cứ việc ngồi, nếu mà nó nặng đầu thì mình ngồi được. Nặng đầu thì ngồi được. Tốt là ông ngồi 1 giờ kia tới 6-7 giờ sáng. Trưa không có làm được. Trưa ông ăn no không có làm được. Ngồi thiền như thôi. Ngồi thiền định. Định thần cho nó khỏe rồi mình đi làm việc vậy thôi. Chứ còn cái 1 giờ kia với 5 giờ sáng cho nó tốt. 2 giờ nó ngồi. Bổ túc thêm 6 giờ mình ngồi. Ngồi một chút nó khỏe. Nhưng mà trong cái giờ đó mà nếu đi được thì nó đi trừ thế giới này. Thế gian thôi. Sau 7 giờ sáng. Thế
gian. Ví dụ
có tâm thì được. Cái tu ở đây cũng thì là một lời nói tôi nói ra mà mỗi người hiểu khác. Mình hiểu trong thâm tâm mình hiểu tới đâu mình về mình sửa, mình nhớ cái đó để mình làm lên. Có mỗi người hiểu khác, bởi vì mỗi người có cái trình độ khác. Nhưng mà cái phần thanh điển nó rưới tươi cho tất cả mọi người. Có người hiểu cái này, người hiểu cái kia, người hiểu cái nọ, tùy theo cái trình độ tu tịnh của mọi người. Nó khác ở chỗ đó. Mình phân biệt được chứ. Nói bây giờ nghe các bạn tu ở bên này, những người tu ở đây nhẹ đi tới cái chỗ gì mà chưa thấy ma, con mắt tôi chưa thấy ma. Nhưng mà tôi tới đó tôi biết đó là có ma, là nó nổi óc hết trong bản thể rồi, là cái điển nó áp đảo vô, là cái phần trượt điển nó là thuộc về ma. Còn cái phần thiên thanh điển nó không có bao giờ làm cho cái lỗ chân lông tôi nó nổi óc hết.
Cái vấn đề ấm ma người ta nói là không phải là thứ ma.
Thì cái đó thì họ nói cái cảnh đó là nói về ấm ma là ở trong bản thể, như tôi cách nghĩa về tệ luân hư cảnh đó. Như bây giờ ông Minh hồi nãy ông ngồi ông thấy cảnh này cảnh nó thấy đi đâu đó là đi trong cái tệ luân hư cảnh trong bản thể. Ở trong bản thể này của cái quá trình trước, không phải là cái cảnh đó nó đã chụp hình từ kiếp trước tới bây giờ mình chỉ duyệt qua hết rồi nó mới đi lên trên. Từ ở trên mình xuất ra đi rõ ràng dòng thấy đó mới là cái cảnh tránh. Chứ còn cái pháp lý này nó không biết tôi hôm tôi thấy cảnh vậy thôi bây giờ ông dẫn tôi đi tới cảnh đó, dẫn đi không được, cái đó là giả. còn cái này nó phải xét cái kia. Nó hôm ông đi như vậy, bữa nay tôi cũng đi được, ông dẫn tôi đi tới đó như vậy. Hay là hôm tôi đi được như vậy, bữa nay tôi phải đi lại như vậy một lần nữa, mai tôi đi lại một lần nữa, còn xét cái kia đúng như vậy là không. Còn cái kia nó thấy qua, không có, kêu là âm ma ở trong cái hư cảnh này. Mà cái đó không có tin được, bên pháp lý này không có cho tin. Nằm trên bao, ngồi thấy xoắn thoáng qua không được, phải xuất ra đi tới vì chúng ta đi tới. Nó đòi hỏi cái thực tế hơn, nó không có cái mê tín. Còn trên kia thì trong kinh họ nói này nói kia nói nọ, là họ nói cái đường lối họ đã thực hành cái gì và cái gì, nhưng mà người thế gian họ không hiểu. Họ nghe đó rồi họ tin đó rồi học thuộc lòng, học hết cái cuốn kinh đó rồi cái mạng họ bỏ thôi, chứ họ cũng chưa biết đường lối đi cái nào. Họ đằng này mình phải thực hành. Hồi nào giờ tôi cũng có học kinh, kinh kệ gì hết, mà tôi thực hành rồi tôi nói đi nói lại, rốt cuộc nó cũng chạy vô trong kinh. Là kinh điển có điển người ta mới viết, những cái luồng điển thanh cao họ mới viết được, những cái đường kinh cảm động của tâm con người. Thì bây giờ mình thanh lọc, mình làm cho mình có một luồng thanh điển, thì lúc đó mình mới thấy kinh là đã đọc, mình đã khai thông thần kinh, nếu hấp luồng điển của mình ngũ tạng tới ngũ quẩn, nó hòa cảm với cái kinh điển của vũ trụ, nó quy nguyên về tứ đại giai không. Thì lúc đó kinh nào mình dùng hiểu lẽ lắm, chứ không phải là phải học thuộc lòng cuốn kinh đó mới biết.
Tất cả những kinh tới cái kinh
trang
nghiêm, tất cả các kinh
gì đó dồn
thoát qua và biết cái chỗ đó là cái gì,
biết cái đó là cái gì, biết liền. Bây giờ thanh tịnh là biết, nhưng mà cái đó là người ta đã sửa cái giai đoạn nào mình cũng biết nữa. Nó nhẹ, nó có cái cảm giác gì
tích ra từ
chút xíu là mình biết rồi. Rồi hỏi cho bây giờ, nhiều khi nó coi kinh thét coi nhiều rồi, nó tôi viết ra một cuốn coi thử được, nó đâu có thua. Nó kể từ đầu tới đuôi nó viết ra. Nó muốn làm, nó học theo tùy theo cái khả năng học nó học cao siêu, nó làm cao siêu, nó tầm thường, nó viết tầm thường, mà rốt cuộc hai cái so sánh này nó cũng có một thôi. Bởi vì cái luồng điển của nó tròn. Khi nó nói câu văn ra, nó không có nịnh bên này, nó không có bỡ bên kia. Nó chỉ pháp lý, nó đi ngay một con đường giải quyết, thì tới vô di không động. Đi tới không không ở trong sự không. Thành ra nó không có bệnh tiếng. Nha. Cho bây giờ chúng ta còn dựa trong cái cuốn kinh, người ta học hết cuốn kinh rồi, nhai cuốn kinh nuốt cũng không có được nữa. Chỉ có cái luồng điển, có điển nó qua văn, văn đâu qua điển. Sự sáng suốt nó mới tác ra cuốn kinh, và sự minh định nó mới giải thích. Thấy không? Có nhiều người cũng căn cứ trong cuốn kinh đó mà nó giải thích về đời không. Mọi người tu cao nó giải thích về đạo, nó giải thích một chập thì cảm động người ta và đưa người ta đi lên. Mà có người giải thích thét rồi họ ngồi họ sợ Phật.
Thì thân tám có nhiều khi chấp ở chỗ này, có người là chấp là kinh Di Đà thấp, là kinh Di Đà cao. Di Đà đó là một cái
cuốn
kinh, cũng là
cuốn Di Đà là một cuốn kinh chân chánh nhất, là chân chánh nhất là cuốn Di Đà. Mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người, nhưng mà họ không biết. Rồi hỏi cho tại sao đằng này người ta khám phá được, chỉ có lấy cái luồng điện mà thôi. Thấy không? Tôi nói ma thì cái luồng điển nó đi xuống, nói tiên luồng điển nó đi lên. Mình phân hai cái luồng điển đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi, mình đọc trong cái câu văn người ta, nó có cái đường lối chỉ vô ở cái nút nào người ta nhấn là mở. Nhưng mà họ không hiểu, họ đem học thuộc lòng cái kinh A Di Đà rồi họ đi lại ông Phật, thế ra họ làm A Di Đà Phật, chứ không có hiểu gì hết. Nhiều người học thuộc lòng mà không biết cách nghĩa, đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cách nghĩa. Tại sao ông Phật ông lấy Nam Mô A Di Đà Phật mà ông lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thấy không? Cho nên khi mà ông tu khai thông được ngũ tạng và khai thông ngũ quẩn thì cái âm thanh của ông toàn là điển quang phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi ra răng kề răng, ta nên nam cái âm thanh cuối cùng nó tự. Mọi người tu cao chừng nào vừa động thì nó đã thấy sáng rồi. Cái đó cái bí yếu của những người Đức Phật đã thành công mở được 6 cái lục tâm thông, 6 cái luân xa trong bản thể. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đặt cái mục đích sẽ đi tới đó. Nhưng mà hồi nào giờ không ai giải thích cái Nam Mô A Di Đà, đứng đắn phải mở 6 cái luân xa đó. họ nói những là chuyện quyền bí của Đức Phật không? Thành ra nhiều người thắc mắc. Thì tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 sướng hơn tôi đọc Nam Mô Di Đà Phật mà trong lúc tôi không hiểu. Nha. Còn ở đằng này chúng ta khám phá ra, tìm hiểu và chúng ta đang thực hành mở cái 6 cái luân xa của Nam Mô Di Đà Phật. Như tôi đã viết được về cái Nam Mô Di Đà Phật, bạn có cái cuốn đó chưa? Cái miếng đó nói về Nam Mô Di Đà Phật. Thì nó khai thông cái 6 luân xa, bạn lục tâm thông mới bắt đầu làm nhân vị ở thế gian. Thấy không? Chúng ta xuống thế gian duyên dáng lúc sơ sanh ai cũng kính mến. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người thương? Bây giờ chúng ta phải trở về cái chân trạng trong lúc sơ sanh. Đi tới đâu cũng hòa cảm với thân thân, với thiên hạ, chúng ta mới làm nhân vị ở thế gian. Thấy không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian tôi có nhà lầu, xe hơi, tôi ngồi cao, tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị. Không. Tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn, họ vẫn kính mến tôi. Đi tới một ông nhà giàu cũng vẫn nể tôi. Thấy không? Cái đó là ta thực thi được cái lập tâm thông, ta điều khiển được cái cơ năng của bản thể họ, họ mới hòa cảm với các giới. Còn họ còn chưa điều khiển lấy cái cơ năng của bản thể họ, không bao giờ họ hòa cảm với bản thể. Họ sợ làm cho họ xấu hổ. Tôi giàu có như thế này mà tôi đi xuống cái xóm câu cá chơi, họ không chịu đi đó. À, nó còn quan trọng quá. Chứ cô thiệt là tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái Nam Mô với Đà Phật. Nam là cái sơ khởi là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả vạn vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Thì chúng ta mang cái bản thể này cũng ở trong cái nguyên lý đó. Và cái tri giác của chúng ta cũng đang cuốn cuồng trong mấy cái giờ đó. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta mở lên, ta đứng lên trên cái đó, chúng ta mới không đọc. Ta mở lục tâm thâm rồi, bắt đầu làm nhân vị, rồi chúng ta mới tiếp tục học cái điển quan của nhà Phật. Ta đi lên không đọc, chúng ta mới tiến tới Phật giới. Nó khó khăn đòi hỏi, như các bạn tu ở đây, mới học làm nhân vị thôi. Mà vì nó sẽ xuất hiện những cái cảnh tiền kiếp của các bạn. Các bạn hồi trước, ở đâu, nó xuất hiện ở trong tề luân hư cảnh. Cái quá khứ rồi, bạn hiểu cái quá trình của bạn, bạn mới chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành, tiến tới cái vị lai. Nào, thành ra cái tu này nó phải có thứ tự. Mà người nhiều người học cái pháp này, tôi làm ẩu một đêm để tôi đánh lên Phật, nó được. Nó phải có thứ tự, bởi vì điển giới thanh lọc điển giới. Bạn sơ hồn, bạn lấy điển thanh lọc điển. Bạn đâu có lấy cái cây, cái búa bạn làm được. Bạn có đưa cái bánh vô làm được không? Không. Thành ra cái đó nó phải do cơ năng công phu của cái người hành giả. Coi họ quyết tâm khắc phục lấy họ. Họ vượt tới giới này rồi vượt tới giới kia để đi lên trên. Họ hiểu cái quá trình họ thì tự nhiên họ đặt được cái vấn đề cho tương lai họ. Cho nên trong cái thực hành mà ra, thành ra cái pháp này mới truyền cho tất cả mọi người. Chứ nhiều cái pháp học quan trọng lắm. Họ nói không, đệ tử phải tới thầy vào giờ tí hay là giờ Sửu hay là giờ Ngọ thầy mới nói cái đó. À, còn cái này không, cái này là automatic. Chúng ta là tự động kết thành, cấu tạo bởi tứ đại nước lửa gió đất. Trong đó nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, một cái cơ năng quyền diệu, quyền diệu cấu tạo. Rồi bây giờ chúng ta khai thác nó ra. Ta có cái sáng suốt, chúng ta đại hùng đại lực đại từ bi cương quyết tự khai thác nó ra. Thường xuyên khai thác.
Chào.
Thấy không? Chúng ta mới thực hiện
được. Điện vô. Thưa ông Tám, mà không biết là tôi nghĩ có đúng hay không? Thưa ông Tám giải thích cái vấn đề mà theo tôi nghĩ, nếu mà cái pháp môn này tôi biết, tôi thấy lấy cái trực giác mà khi đó các cái con vật nó
cũng có.
Dạ, nó cũng thật.
Cũng có. Bởi vì nó xuống là nó là thuộc về tự động rồi, nó phải chuyển kiếp. Từ cái con vật là nó đi qua một cái cơn hành hạ, mà sau cái hành hạ nó cực ngọc, nó mới dồi cái điển lên trên bộ đầu. Nó chết thì cái điển nó tung đi lên, nó sẽ nới qua thế giới khác. Từ 6 độ lên 12 độ, 24 độ, nó cứ đi lên lần lần. Bây giờ chúng ta đây cũng vậy. Tại sao chúng ta tu? Nếu mà ở thế gian này mọi người đều công bằng bác ái, chúng ta đâu có cần tu. Sự kích động và phản động nó vầy xéo, cảnh cáo, nó làm đủ chuyện hết rồi. Nó làm cho chúng ta từ cái tươi tắn trở nên ác độc. Những cái hành động bất chánh nó đem tới mà chính chúng ta không muốn. Vì lẽ đó bây giờ chúng ta phải xét tại sao chúng ta sửa đánh nhiều câu hỏi rồi chúng ta mới tìm tới, cũng như Đức Phật đã mà tìm thấy cái mặt giả của chúng ta, sanh lão bệnh tử khổ, Đức Phật đã nói rõ ràng, thấy không? Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi lên, ta sửa, ta phá cái mê đó, phá cái chấp đó rồi chúng ta đi tới không công như Đức Phật đã làm. Bởi vì khi mà chúng ta coi cái kinh á là để cho nó giải cái trí mà thôi. Chúng cái hành để nó đi tới, nó khai thác kinh kệ bên bộ óc của chúng ta là phải hành. Còn bạn hành như năm nay bạn coi kinh Di Đà bạn hiểu khác, sang năm bạn coi bạn hiểu, một năm nữa bạn hiểu. Bởi vì do cái sự tận lực khai thác của mình mới đạt được. Thành năm bây giờ tôi nói chuyện có nhiều bạn nghe khác lắm, nhưng mà vẫn chừng 3 tháng sau 6 tháng sau dặn ra lại nghe khác. Tại sao? Bởi vì cái luồng điển chúng ta tu là kéo đi lên trên. Mà luồng điển của tôi thì được rút đi lên trên từ trung thiên thế giới, tôi truyền điển xuống nơi vậy. Yeah. Thì các bạn tới mức độ đó thì cũng còn thấy còn khoan khoái, tới kia bạn thấy cũng còn khoan khoái, bởi vì cái trình độ bạn đi chưa tới trên kia. Và chừng nào bạn dứt khoát bạn đứng lên trên rồi bạn dòm xuống, cái này không có nghĩa lý gì là bạn đột phá căn. Bạn có thể nói lại gấp mấy lần hơn cái tôi nói nữa là bạn được đi lên. Sao? Bởi vì người chúng ta tu, và bây giờ chúng ta thích cái con đường đó, chúng ta mến con đường đó, mà chúng ta không chịu thực hành, ta nói mắc cỡ, hẹn xấu, phải làm, phải cương quyết, nó mới hành động. Còn nếu chúng ta không cương quyết tự khắc phục lấy ta, vô tu làm gì, mang cái tiếng tu, sự thật này. Thấy không? Đã mình có một cơ hội rõ ràng là người bạn đi trước, người ta nói, ông làm chủ lấy ông, không có ông thanh thần nào giống ông hết. Chính tôi đang làm chủ tôi. Bây giờ tôi mới được thanh tịnh. Tôi nhất hồ ba hướng. À, người ta phải trường chay mới diệt dục, mà tôi ăn cá ăn thì theo gì tôi cũng có dục. Cái đó cái chuyện là. Thấy không? Tôi đi vô trong thành điển. Mới cách nghĩa cái điển cho mọi người hiểu rằng tất cả đều có cái điển hết thảy. Và điển thanh hay là điển trực. Coi sử dụng bằng cách nào, phân phối bằng cách nào. Mình làm chủ trong một xứ mà mình không biết phân phối thì cái xứ đó nó loạn. Mình bực lãnh đạo của chúng sanh trong bản thể mà mình không biết dìu dắt thì chúng sanh nó phải ngu. Thấy không? Một lỗ chân lông nó cũng là gia dịch của chúng ta. Mà chúng ta không biết giúp đỡ nó thì tự nhiên nó phải hư hại. Cho nên các bạn hành cứ mỗi năm mỗi hành, mỗi tháng mỗi hành, các bạn nghe cái lời nói tụi nó đúng như vậy, tôi không có gạt các bạn. Tôi ăn cái gì đây mà tôi ra tôi gặp, phải không? Tôi có lấy tiền lấy bạc của ai đâu. Nhưng mà trong lúc tôi tu, tôi nói rồi tôi nguyện, tôi hành ra có cái gì tôi nói cái đó. Tôi thấy cái này hay. Điều thứ nhất đối với thân thể khỏe mạnh. Điều thứ nhì con người nó sáng suốt và bình tĩnh. Điều thứ ba nó mới thấy cái cõi trước kia của nó, và nó nhất định quyết định cái con đường ở tương lai, vị lai của nó phải làm thế nào mới đúng. Thì chỉ do nó quyết định với lấy nó thôi, chứ không có nhờ nữa ai. Cho nên nhiều người tu hồi trước sai lầm, nói thầy tôi căn dặn như vậy, tôi phải làm như vậy. Mà căn dặn ông đó làm cái điều đó một cái giai đoạn đó rồi sau này phải thay đổi, nhưng mà ông thầy đó ông không có kịp cái tuổi tác, ông chết đi rồi. Rồi ông đó ông mới dặn lại người kia, nói bây giờ nghe là các đệ tử tu theo ta cũng làm như vậy, cũng như ông tổ dạy như vậy, nó hư. À, đặt cái này cái kia hư. Còn đằng này
cái phương pháp này bạn thực hành rồi bạn thấy con người bạn thay đổi rồi. Bạn cứ làm tới chừng nào bạn thấy nó thay đổi chừng đấy. Có một cái pháp một nó đi lên này. Tập trung bộ đầu, tập trung phần thanh điển, thanh lập trược khí trong bản thể. Hỏi cái đó nó hữu ích hay là không? Càng ngày nó càng nhẹ, nó hòa cảm với vũ trụ, đầu nó cũng thể tiến tới được. Có một cái pháp một thôi, không có đặt thờ cái gì hết, không có cái gì cái bí mật. Đi lên trên thì nó có cái bí mật ở bên trên như tôi nói này. Nó lên tới đó mình thấy mệt nó tan rã, đó là cái bí mật của giới đó. Mà chúng ta cương quyết chúng ta đi lên, nó phải hồi sinh. Nó tan rã cái phần trực điểm rồi nó tập trung phần thanh điểm, nó đi lên tầng kia. Ta học theo đi. Bởi cương quyết do đâu có, ta đặt trong cái lúc khởi động, trong lúc khởi hành chúng ta đã đặt rồi. Thấy không? Thì lúc nào chúng ta cũng cương quyết đi tới không? Nó hồi lại, nó tan rã là cái phần trượt thôi, cái phần thanh nó có vẫn hồi. Bây giờ bạn nói một cái xác chết bây giờ nó tan rã đó, bạn thấy nó còn cầu hồn nó còn gì mà cái phần thanh là cái phần hồn của cái thể xác cái gì nữa, thấy không? Con người chết còn con ma đó, nó là phần thanh của cơ thể.
Khi mà nó đã rồi thì mình muốn nó trở lại cái thể xác mình, nghĩa là nó trở lại
không tới đầy đủ rồi thì tự nhiên nó phải trở về.
Trở về rồi mình đi nữa,
cũng nữa nữa, nó phải đi nữa. Mà nhắm mắt là nó đi, quen cái đường lối nó vậy. Cho nên cái này nó cẩn thận lắm, từ ly, từ tí, từ ly, từ tí mà các bạn không biết. Chứ các bạn tu chút vậy thôi à. Thế nên nó bảo đảm không có ông nào nói tối nay tôi công phu rồi cũng chết đi luôn, không có ông nó nói đó. Mà ông đi được rồi ông về được, đi được ông về được. Mà ông nói nhiều ngày nhiều giờ mới đi được. Nghe không? Cả nên cái phương pháp công phu này nó khỏi, ta đang nghiên cứu mà ta xét kỹ nó không có tai hại cho cái người hành giả. Trừ phi cái người hành giả nó đem nó sửa đổi. Nó lấy đạo tạo ở đời, thấy thế gian, thấy trà ông lúc này tu mặt mày sáng láng hay quá này kia cái nọ, vậy tôi đem tôi phổ biến ông trên mặt báo rồi. Mình làm cái cú affair này ngon lành lắm, vô bạc rồi kia cái nọ, cái nó sửa thét cái nó không có tới đâu. Rồi nó nghiến ra, nó bày chuyện này chuyện nọ, nó làm hư. Còn cái này người ta cứ thâm tâm tôi tới đâu, tôi nói tới đó. Nha, hồi trước 12 giờ khuya, 1 giờ, ông Tám nói kêu tôi 1 giờ dạy công phu, tôi dạy không được. Mà bây giờ đúng 1 giờ là tôi dạy được. Một cái đó nói đủ rồi. Có nhiều người 1 giờ kêu người ta dạy không có ai dạy được đâu. Cứ nhờ giờ mê loạn. Nhưng mà bây giờ tôi 1 giờ là tôi dạy tôi công phu. Rồi tôi ngồi thấy khỏe sáng tôi đi làm không có mệt. Tôi nói bao nhiêu đó đủ rồi. À, lúc này cái tâm thần tôi được ổn định. Thì cái người đối phương người ta dồn, người ta thấy mặt mày mình sáng suốt, người ta thấy có cái khác lạ. Rồi càng ngày họ càng gặp mình, họ càng thấy mình thay đổi, tươi trẻ trở lại. Họ sẽ hỏi thêm thì mình nói tôi tới đó, nói tới đó, tôi không biết nhiều. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Cho nên nhiều người lại khóc, coi kinh, coi sách, rồi biến qua cái này, biến qua cái kia, biến qua cái nọ, nói tới đối phương người ta nghe, đã ngốc còn ngốc thêm, nó không hiểu. Cho nên tôi muốn các bạn người nào tu, tôi như vậy đó. Tôi một đêm đi đái 12 lần, bây giờ tôi tu còn cân lần, nói vậy nhiêu cũng đủ rồi. Chứ ông cũng không học. Giúp được người nào hay một người dạy 10 người thôi. Nghe không? À, tôi hồi trước ăn chuối ăn vô cái nó muốn ói, bây giờ tôi ăn chuối được. Nói vậy cũng đủ rồi, tôi hết hàng rồi, bao tử hết hàng hỏi làm sao tôi làm. Tôi có ẻ ạch, tôi thở có bao nhiêu công chuyện, cái ông dạy tôi dạy nói cho nghe cũng đủ rồi. Tôi thiếu gì người bao tử hàng, chỉ cho cái bao tử hàng đủ rồi, cần gì phải kiếm mấy ông khác. Nghe không? Thì một truyền cho 10 là đủ rồi, mình truyền cho họ, họ nói ở cứ gặp cơ gặp duyên cứ truyền cho 10 người đủ rồi, đừng truyền nữa. Cứ một truyền cho 10 là đủ hết rồi, cần gì phải truyền cho lưu vụ. Cho nên chúng ta trong cái thực hành mà ra, thành ra không có bản đạo, không có gạt chúng ta được, không có ai gạt ai được hết. Bởi vì không có ông thầy mà, tôi là thầy tôi, mà anh nói cái pháp sao sao đó là cái phương tiện để tôi học thôi, cho tôi đâu có quy hàng anh được. Anh tu anh đắc chứ, anh tu trước anh đi trước anh đắc, mà tôi tu sau thắng tôi đi theo sau. Anh kêu tôi quy hàng anh, tôi cũng không quy hàng. Cái văn minh của trời Phật không có cho ai quy hàng ai hết, từ bi bác ái công bằng. Ông làm được bao nhiêu người hơn mình, tôi làm được bao nhiêu tôi hơn mình. Người truyền pháp truyền lôi thôi tới hồi nó sụp ỷ lại, nó sụp xuống thua cái người mới tôi cũng có. Cho nên mình cứ do cương quyết mình tu, Cho nên hồi xưa họ khổ vậy đó, bước vô tu phải làm cái lễ lạy bàn thờ. Tái sư rồi thì sư nói gì cũng nghe, cái đó chết. Sư nói bậy mà cũng biện hộ cho sư là đúng, cái đó cũng chết. Đằng này không, đằng này biết cái gì nói tới cái đó, phê bình chỉ trích để ta học thêm. Cái nào sai cứ phê bình thẳng thắn, nó mới tiến chứ. Tu mà không có trao dồi sửa đổi tu làm gì? Nếu tôi theo cái quy luật nhiều quá vậy, tôi theo luật lệ hiện hành, tôi sống có gì đưa bác sĩ coi, kiếm tiền như bao nhiêu đủ rồi đó. Cần gì tôi phải tu? Tu phải có cái tự do. Tôi sửa tới cái tự do, triệt để tự do, tôi đi tới cái không động, triệt để sáng suốt. Tôi phải có người đối tượng để nghiên cứu, tôi mới làm tu. Chứ không phải tôi quy lụy một người đó để tôi quy hàng một người đó tôi tu. Không có vụ đó, đặng pháp lý không có chấp nhận. Một đứa con nít 3 tuổi, nó người lớn mà muốn ép nó còn chửi lại, nó đá lại, nó la làng. Cũng hồi gì một người lớn như chúng ta mà đi quy hàng một người không có được. Chúng ta tìm cái ảnh hưởng, thấy cái sáng suốt của đối phương thế nào, chúng tôi sẽ làm y như người đó hay là hơn người đó. Chưa chắc gì người truyền pháp giỏi hơn tôi phải giỏi hơn người truyền pháp. Cái sự đó là sự quan nghênh nhất của người truyền pháp. Chính Đức Phật mong mọi người giỏi hơn Ngài mà, tu mau hơn Ngài. Bây giờ chúng ta tìm cái pháp vắng tắt đời đạo song tu, vừa giúp gia đình, vừa giải quyết cái nghiệp chướng của mình. Chính mình sai lầm, đem sự sáng suốt vô bóng tối. Và bây giờ mình ra được, mình đem gia đình vợ con đi, rồi xung quanh mình nó có sự liên, cái lăng ban ảnh hưởng đó, mình còn giúp thêm được. À, cái đời ở đâu đó mình sắp ngăn mắt qua cái đạo, mình tiến gần tới chư Phật chư tiên. Thấy không? Bây giờ ai làm cho chúng ta? Ta cố gắng, cái nợ ta làm ta phải chịu, ta phải cương quyết mới được. Nếu chúng ta không cương quyết là bị một trận phong ba bão táp và chúng ta phải ngã rồi. Nên là phải gắng tu, gắng sửa lên mình, khắc phục theo cái đường lối những người bạn đã làm thành công, mình cứ coi đó mà mình làm. Cái gì sai mình cứ phê bình. Chứ còn mình quy lụy quá mà mình người lớn rồi, cha có một gia đình còn đi quy lụy một người là không có bao giờ chấp nhận. Thành cái pháp lý không có ông thầy trong cái lý do đó. Thì nhiều người muốn kính nể cho tôi là thầy, không bao giờ tôi làm thầy. Người thế gian có quyền làm thầy là họ chấp. Người mới vô tu họ có quyền làm thầy tôi là họ hỏi tôi phải trả lời. Vì cái tánh họ chưa có điều hòa, họ còn chấp. Tôi phải quy lụy họ, cũng như Chúa đã dâng tay cho mọi người, đưa tất cả những phần hồn đi lên thiên đàng. Đức Phật đã nhỏ nhẹ yêu cầu phân tách cho mọi người minh định, chiều chuộng trong kiên nhẫn của Ngài. Thì hỏi cho tôi làm gì giỏi hơn Chúa mà giỏi hơn Phật? Người thế gian họ còn chấp, họ được quyền làm thầy, tôi không có được quyền làm thầy. Đứng đắn của Phật pháp nào phải vậy. Nếu mà tôi làm thầy họ là tôi còn sai, đi xuống không bao giờ đi lên. Ta sợ ông thầy đâu có dám hỏi cái gì. Sao? Còn bạn bè với nhau mới hỏi tại sao ông tu như vậy mà ông chấp nhận ông làm bạn của tôi. Tôi là một người chưa biết đạo, tại sao ông chấp nhận? Bởi tôi phong phú về cái thanh điển do tôi đã tạo tôi cho tôi có. Thì bạn chưa làm, bạn bỏ phế đó thôi. Bây giờ tôi chỉ con đường bạn làm có. Tôi còn thêm hai cái lò điện, tôi đâu có mất mát gì. Tôi làm đúng theo sở nguyện, hữu ích cho xã hội, hữu ích cho tiên Phật. Thấy không? Tôi làm một lò điện, rồi tôi sửa thành một cái lò điện tốt nữa. Rồi tôi có cả trăm cả ngàn lò điện nữa. Điện với điện nhau có ai thầy ai đâu. Phải không? Mà người thế gian họ chấp để cho họ làm thầy. Mình tu khá chừng nào mình phải làm học trò. Họ hỏi mình phải kiên nhẫn trả lời. Mình pháp lý vô vi, cấm triệt để không có người nào được làm thầy người ta. Chỉ làm thầy bản thể mình thôi. Và cấm cái làm biến. Và hai cái đó thôi. Người nào chịu được thì nghiên cứu về pháp lý. Không chịu được để đi làm thầy thế gian mà ăn. Thấy không? Cho nên đằng này nó không có rủ rê người ta. Công bằng bác ái của trời Phật nó sắp đặt. Phải làm vậy. Còn tôi nhiều khi tôi cũng đi lên trên đó tôi hỏi mấy ông đó. À, hồi trước tôi vô tôi tu. Tại sao mà ông Tư ông trị bệnh này khi cái nọ ông xưng là thầy? Nhưng mà tới lúc mà ông bỏ cái khăn thầy ra thì ông kêu tôi là bạn. Bây giờ tôi tu về văn Phật văn vô vi. Rồi hỏi chứng minh cái pháp lý vô vi, nếu sau này tôi tu khá, tôi làm thầy, tôi làm giáo chủ, họ chịu không? Hả? Tôi nói thời cuộc cho họ nghe được không? Chữ tiền trên đó, con cứ đứng ngay đi. Tôi đứng ngay. Con dòm tới trước đi. Dòm tới trước. Con đếm được mấy cái lông nheo. Mấy lông nheo của con đếm được không? Rồi đếm không được. Làm sao con biết thời cuộc? Thấy không? Cái chuyện của con chưa biết, làm sao con biết thời cuộc mà con đi nói thời cuộc? Chuyện của con chưa biết, làm sao con đi làm thầy người ta? Các bạn nghe cái câu nói này, người ta phá mê cho mình. Các bạn có mấy sợi lông nheo các bạn không đếm chưa được, bạn làm sao đi làm thầy người ta được? Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết, mà làm sao làm thầy người ta được? Thấy không? Cho nên cái sự công bằng bác ái nó đem, nó rưới tươi cái tấm lòng của mọi người, và nó đem cái sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Chúng ta được thử. Không phải rằng nói tôi kể công, nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân quần độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được. Tôi dày công tu luyện, tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ tí để nhắc nhở các bạn. Các bạn thấy các bạn có khả năng đi hơn tôi nữa, tôi đâu có sai lầm. Nha, chúng ta phải tiến tới cái nhân Phật tiền, đừng có dại dột mà mê tín. Hàng tuần có điều nói vậy, bởi vì con người dễ sai lầm, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Thì tôi phân tích cho rõ ràng, con vay có trả. Tứ đại hợp thành cái cơ thể của chúng ta, rồi một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác, rồi chúng ta phải trả lại thế gian rồi đi. Cho nên tôi không có chủ trương cho các bạn phải đốt xác, nhưng mà chủ trương các bạn phải chôn dưới đất. Để chi? Mình vay trong 9 tháng 10 ngày kết thành, rồi năm này tới tháng nọ nó mới thành cái bản thể gồ ghề như thế này. Mình phải trả lại bằng thứ tự của cái luật hóa sinh. Cái cơ thể chúng ta thâu thập bởi rau cỏ lúa gạo nhiều quá. Bây giờ nếu mà chúng ta đốt một cái rộng thì nó hư hết. Chúng ta phải trả lần lượt thứ tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Còn chúng ta tu là gom phần thanh điển thôi. Cho nên chú trương các bạn hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Không có chủ trương các bạn hít xuống như nữa, bởi cái phần đó các bạn không có đem đi được. Nha, người ta đã thấy rõ cái phần nào để lại là để lại, phần nào đem đi là đem đi. Chúng ta đem phần thanh điển đi lên thôi. Còn cái bản thể này phải trả trong cái tuần tự của cái luật định hóa sanh. Không có đốt. Đốt cũng như giật cái quyền của tạo hóa. Thành ra này không có chủ trương mua một cái hàng thô sơ thôi, cho nó dễ mục, dễ tan ra, nó còn hay hơn. Nó có cái màu mỡ cho mảnh đất phù sanh này, để nó nuôi dưỡng những cái hóa sanh, những cái xác khác, và nuôi dưỡng những cái phần hồn khác. Đó là chúng ta vay trả đầy đủ. Còn về cái phần đạo các bạn tu được cao, thì tới lúc đó bạn trốn tránh không được. Bạn muốn không nói pháp cũng không được. Như tôi bây giờ tôi muốn trốn tránh, tôi không nói pháp không được, bắt buộc phải nói. Rồi tôi nói từ hồi nãy giờ, bao nhiêu người ở xung quanh tưởng đâu tôi mạnh lắm, kể như chưa có nói câu nào. Bây giờ nói tới chiều, tới giờ đi về rồi cũng khỏe chứ không có mệt. Mà tôi có mệt, ở trong nhà tôi mệt, nói bệnh này bệnh kia bệnh nọ, làm việc mệt, ở bureau mệt. Về tới đây tôi tới đây tôi ngồi 3 giờ tới 6 giờ tôi hết mệt. Tại sao? Khi mà chúng ta làm việc, chúng ta phải theo gì? Cái luồng điện ở đời, lấy cái sáng suốt theo cái trực điện. Nó lôi cuốn cái thần kinh chúng ta thấy nó mà nhập. Mà tới đây mọi người nghe qua cái luồng điện từ trung thiên thế giới đem xuống rút đi lên, cởi mở cho tất cả mọi người về chân đạo. Cái điển của các bạn cũng đồng hướng thượng như tôi đã hướng và đang hướng. Thì chúng ta được cứu rỗi trong một thời thiền. Bỏ cái sự ô trượt của nội tâm.
thì con người nó nhẹ nhàng, nó đâu có còn cái bệnh hoạn gì nữa. Thấy mọi người bớt lo, khỏe khoắn. Còn đi tới một cái chỗ người ta nói rằng ông đã linh đó, cầu xin cái gì phải thành tâm mới được, là làm cho bạn sợ, bạn bị uy hiếp, bị cái linh đó mà nó uy hiếp bạn. Rồi trong cái tham của bạn nó bộc lộ, để tôi cầu xin cho ông, tôi kỳ này phải thi tiến sĩ cho đậu, kỳ này phải trúng thứ ba, trúng số. Hả? Cái lòng tham nó bộc lộ, nó là uy hiếp bạn, làm tâm hồn của bạn sáng suốt trở nên tối tăm. Và đằng này không có cái đó. Cái này cái vốn căn bản của các bạn là cái phần thanh điển không động của các bạn. Cái đó là cái vốn. Chứ còn tiền tài chức vị ở thế gian đều là giả tạo, một cơn mộng đó mà thôi. Cho cái luồng thanh điển không động là cái vốn căn bản của các bạn. Cho nên bạn tu đem lên trời bộ đầu rồi bạn mới giải quyết tất cả những cái việc nó quay vòng ở trong cái não hải, trong cái đầu óc của bạn bây giờ. Cô muốn hỏi gì?
Ông Tám, ông giải thích cho một cái vấn đề này. Cũng như là bên ông Châu và bên ông Mỹ bây giờ đó, theo như là quyển sách của tôi tìm đạo của ông Hồ Văn Em mới viết đó, ông Egan Sushi, ông không có tu luyện gì cả, ông chỉ là một người thường thôi, ăn học ít, cũng làm những cái nghề thường, mà tự nhiên ông mới có một tên vũ rồi thành ra một cái chất thôi viên, mà bây giờ ông coi hết tất cả các kiếp được cho nó hơn ba mấy ngàn kiếp đều là bây giờ thì các quan trọng là nghiên cứu rồi. Đấy, cái là phần điều là đúng với sự thật. Thế thì tôi xin tắm là cho chúng ta hiểu cái chỗ đó là bạn sao không tu không biết gì tự nhiên. Đấy, ông này cái con người để phát triển ra được cái sự minh trước kỳ lạ thì nó do ở những cái tiền kiếp của.
Cho nên tôi đã nói rằng mọi người xuống thế gian gặp cái kích động phản động, tất cả chúng ta xuống đây để tu không ạ. Chứ đừng có nói họ không tu. Nào, có nhiều người đâu có phải vô cái pháp lý này tu, có phải vô chùa tu, có phải ăn chay niệm Phật đâu, mà họ nằm họ cũng thấy họ đi đây đi đó. Họ đã tu nhiều kiếp luân hồi xuống đây thế gian. Chúng ta gặp kích động và phản động là chúng ta tu. Mà chúng ta đang điều khiển cái bản thể này, tôi nói là mọi vị đều là Bồ Tát, dìu dắt chúng sanh trong bản thể. Chúng ta theo ma, nó theo ma, chúng ta theo Phật, nó theo Phật. Cho nên những ông đó ông đi được, ông xuất ra, ông thấy cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là ông điều tra cái chuyện ở thế gian thôi, cho không đi được lên trên thiên. Như tôi đã được nói cho mọi người, địa tiên ở thế gian, chết rồi, ở thế gian đi tìm hiểu những mã ông này, kia kia nọ, trong đó có cái gì. Cái chuyện đó là làm phí công vô ích. Rốt cuộc bên đạo Pháp thì không có kết quả gì, là phục vụ cho cái giả tạo ở thế gian thôi. Vì ông nói gì cho khoa học biết rồi, rốt cuộc cái khoa học nó ở thế gian, nó không có được đi lên thiên đàng. Ông có đi được trên giới trên kia, đi vô chư Phật ông đi không được.
Thì cái biết của mình chỉ có giới hạn,
giới hạn đó thôi. Cho nên người ta xuống đây mọi người đều tu. Chúng ta tu từ 5 tuổi khác.
Cái gì mà ông chữa thật bằng khoa tâm lý, thì ông chữa còn không có thì ông chỉ những cái vị thuốc cho những nhà bác sĩ đó.
Nói vậy thôi nhưng mà ông không có thể nào mà ông giúp cho ta không chết được, thì cụ thấy cái đó là không có hiệu lực được. Nếu ông hay quá thì ông có thể bảo vệ cho người đó khỏi chết đi, không có được.
Nha. Tại làm sao mà ông biết được như thế? Trong cái giai đoạn tu trước, kiếp, mấy kiếp trước
có nhiều người ở bên tao, người ta cũng vậy, nghĩa là kiếp trước họ chồng của một cái gia đình đó, mà bây giờ họ luân hồi lại mà họ còn tu, họ có người họ thánh thân, họ nhập xác, họ còn nhớ cái chuyện hồi trước. Tôi vợ tôi là năm nay 60 tuổi hay 50 tuổi, họ đi tìm cái gia đình đó.
Cái đó
có rồi, họ nói lại cái công chuyện đúng y như hồi trước,
mà cho đến cả cái nữa là lấy cái về rằng cháu mà về bên Việt Nam hay là bên Trung Hoa thì lấy cái căn cứ ở ông Hồ Mẹ Năng, tức là tổ Mẹ Năng, lấy làm căn cứ thì cũng là không học mà tốt. Rồi đến khi là đến ở chùa thì chỉ có nghĩa là với cái sự công quả mười mấy mười năm trời, rồi đến lúc mà thành đạo thì tự nhiên nó
phát. Cái thông minh của con người không phải học mà thông minh, cái thông minh đó là tự nhiên. Cho nên trong lớp
đấy, nhiều khi mình cũng dạy 10 đứa học mà có đứa mới vừa nói nó hiểu rồi. Sao? Cái tâm nó định hay cái tâm nó loạn có bao nhiêu đó. Cái học là đóng góp của nhiều người bày biểu ra vậy để chỉ cái đường lối cho nó đi vậy thôi. Cái quyền năng ở bên trong nó mọi người đều có sẵn. Nó đi theo cái chiều hướng của nó đi mà nó nhiều kiếp luân hồi lại thế gian rồi, nó không phải một kiếp, nó không phải một kiếp. Con người chúng ta sống ở đây không phải một kiếp. Cho nên người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ, nó khác hẳn hết.
Trường hợp của Đức Phật Thích Ca thì ông thách nói là 35 ngồi dưới cái bồ đề chỉ quả. Nhưng mà trong trường hợp của Đức Chúa Giêsu tôi cũng thấy có cái thách là nói là ông ngồi dưới đâu mà ông chỉ quả
như thế. Bởi vì ông kia ông cũng là định tâm, ông bất chấp thế gian, ông cũng được cái dồn cái điển ông dồn lên trên bộ đầu rồi, cái hồn ông thoát khỏi bản thể được, thì ông không có cần phải công phu. Cũng như sau này các bạn tu theo cái pháp này đâu có cần công phu, nhắm mắt là bạn đi rồi. Và khi mà ông hiểu được, ông thông cảm được cái vũ trụ tất cả rồi thì ông đâu có chấp thế gian nữa. Ông hành chừng nào thì cảm động mọi người đều theo ông. Ở thế gian họ ganh tị, họ giết ông. Thấy không? Mà ngoài cái bản thể này, ông có một cảnh tươi đẹp hơn nữa. Ông mới xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó đã quên lên nó rồi, không hiểu lên nó. Thấy không? Bởi vì cái bộ đầu người ta mở, ông Thích Ca ông tu tới cái bộ đầu ông mở rồi thôi là ông không thèm tu nữa. Ông đâu có ngồi gốc cây nữa, mà ông đứng dậy ông đi. Rồi ông xuống ông lẫn lộn với chúng sanh, ông cách nghĩa về cái nguyên lý của tứ đại. Thì ông kia ông cũng đi trong không động, mà ông này cũng đi trong không động. Ông kia chứng minh cho chúng ta thấy rằng đóng đinh mà không có la làng, chảy máu mà không có la làng. Ngoài cái thế giới này ta còn cái thế giới khác, ngoài bản thể này là có phần hồn. Mà tất cả nhiều cái trào lưng rồi chúng ta thấy như là phần hồn còn hoài còn hoài. Nếu không còn người này luân hồi lại người kia luân hồi lại. Không có nói hơn, bởi vì nó tùy theo ở cái vùng. Cái vùng nóng á thì nó cần phải hành cái pháp, mà cái dùng lạnh nó dùng cái trí nhiều hơn, nó tùy theo cái dùng. Rồi thì hai phần hồn đó kết luận rồi á, hai cái hành động đó nó dìu dắt hai thứ dân. À, một người dân bên Âu Mỹ người ta dùng cái trí nhiều hơn, trong cái thực tình như trong lúc làm việc cũng vậy, họ dùng cái trí mở cái thượng tầng nhiều hơn, họ làm việc cấp tốc sốt sắng. Còn mình ở đây nó bị cái dùng nóng, nó quẻ quại, làm chậm rãi. Cho nên phải bắt buộc cho nó ngồi đâu đó có thứ tự, sửa chữa lại. Nhưng mà rốt cuộc hai cái kết luận nó đi có một thôi. Nó cũng đi về không động, không có ông nào cao hơn ông nào hết. Ông nào cũng ảnh hưởng và cảm động được người khác. Cũng một lề lối đó thôi. Nghe không?
Thấy cái đầu nặng thì vì con chú ý lên trên, khi mà nặng con coi là cái chú ý ở đây bây giờ bớt nặng chưa, hết rồi.
Cái này có vua chúa, cái này trong cái gian
không phải là phụng sự cho vua chúa. Cái Khổng giáo mà đi tới tận cùng thì nó cũng là một cái đạo pháp, nhưng mà nó không có cách nghĩa về cái xuất hồn thôi, nó để cho cái tâm thần được ổn định. Nhưng mà tùy căn duyên của con người, nó xuất phát trong cái giờ thanh tịnh của nó. Nhưng mà phần ít. Còn cái Phật giáo á thì nó nhiều quá rồi, ai cũng là Phật giáo hết, rồi biết cái pháp nào hay. Nên chính chúng ta ở đây nhiều người cũng đi tìm Phật giáo, tôi cũng đi tìm Phật giáo nhiều quá rồi. Nhưng mà cái hành là cái cốt yếu. Nên ngày nay tôi tìm được chỉ có hành thôi à, chứ cũng không có Phật giáo gì. Mình tiến lên cái con đường ông Phật đã đi và đang đi. Chứ còn Phật giáo thì tìm mọi người đang đi tìm hết rồi, nhưng mà bây giờ chỉ thiếu cái thực hành thôi. Tìm ra cuốn kinh đó, mà chỉ ca tụng cuốn kinh, đọc cuốn kinh, giải thích cuốn kinh thôi mà chưa biết mình. Thì giờ mình hành để biết mình thì mình biết kinh chứ có gì đâu.
rồi họ chia ra Phật giáo, Thiên Chúa giáo, giáo điều, mỗi cái giáo điều khác nhau. Rốt cuộc đây rồi nó sẽ cởi mở hết, nó không có khác nhau đâu, cởi mở hết. Mình tu mà mình nói là tôi người sửa, mà sửa đi sửa lại không biết mình là ai cũng là tu đó. À, phải biết phận mình mới được, không biết phận mình là không được. Cho nhiều người nói ích kỷ, đâu có phải ích kỷ. Ông Phật Thích Ca ông tu được rồi, ai cũng nói ông xấu, mà bây giờ tất cả mọi người cũng nói tốt. Ai cũng nói ông Phật Thích Ca là đồ ngu, giàu có nhưng mà bỏ cơ sở ra ngoài rừng chết đói lang thang. Nhưng bây giờ hỏi cho ông Thích Ca giàu hơn ông vua hồi trước chứ, giàu hơn ông vua cha chứ. Ông vua cha có một nước thôi, mà ông Thích Ca bây giờ ông đi khắp thế giới, chỗ nào cũng đi thờ hình của Thích Ca, của ông, không ai dám cấp. Anh thấy không? Chỗ nào cũng có của hết. Cho nên chúng ta tu về vô vi này sau này cũng vậy. Chúng ta đâu có chủ trương để tiền trong cái tủ sách. Chúng ta có điển là có tiền, có sự sáng suốt là có bạc. Thấy không? Chúng ta tu rồi này, sau này mọi người tiến lên thông cảm lấy họ thì cũng như ta, đi đâu nó cũng vui vẻ, không có sự phiền, không có sự lặng gạt, không cần ngừa gì hết. Mình chỉ biết rằng tôi gạt họ là gạt tôi, thương mến giúp đỡ họ là thương mến giúp đỡ tôi. Chỉ có bao nhiêu đường lối đó thôi. Ở thế gian rất đơn giản, cái căn quả mà. Tôi gạt anh thì bữa sau anh tìm cách gạt tôi, chứ tôi không gạt anh lấy gì gạt tôi. Thấy không? Tôi giúp đỡ anh thì bữa sau anh phải tìm cách giúp đỡ tôi. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Giữ bao nhiêu đó là cái luật quy chánh của một cái đạo pháp. Phải đi như vậy. Mà cái người tu khi mà bộ đầu ở đây tự nhiên làm ẩu gạt, lường gạt người ta nhiều rồi tu thét, nó đổi bộ đầu, điển nó lên bộ đầu rồi cái thì bắt đầu sợ ma, sợ thiên liêng. À rồi xét lấy cái sự sai lầm của mình, ngán địa ngục, lo tu. Càng ngày càng tu, thấy anh bỏ là anh thấy bậy bạ, kẹt cái bắt buộc anh phải tu. Càng ngày anh càng tu, càng ngày càng kẹt, càng ngày càng kẹt, càng ngày càng đi lên, không có gì hết. Tôi nói một người truyền cho 10 người là đủ rồi. 10 ông đó, ông sẽ tới, ông hỏi anh. Anh mà không tu là anh bị. Cứ nhiều đó là đủ rồi. Cần gì mấy cấm giới rồi. Tới mấy người đó, nó tới, nó cấm giới anh rồi. Hả không? Như tôi bây giờ tôi đi lập gì tôi gạt người ta, tất cả các bạn nghe hiểu hết rồi. Việt Nam cũng nhiều lắm, đi đâu cũng biết tôi hết, tôi đâu có gạt người ta được. Bao nhiêu đó automatic tôi sung sướng, tôi không biết cái gạt người ta là cái gì. Mà mọi người đó đều có quyền chữ rủa, có quyền mạt sát tôi nếu tôi là người làm bậy. Tôi đâu có phải thầy người ta. Hả? Anh nói tu cái pháp này thấy dễ, nhưng mà trong cái dễ đó nó có cái khó. À, nó sẽ đem lại cái tinh vi. Không muốn có sự tinh vi mà không có chịu khó làm sao có sự tinh vi. Rồi nói là tôi là thầy, rồi tôi ở một cái chỗ riêng, một biệt thự riêng, rồi tôi năm thê bế thiếp không ai biết, rồi tới ngày tôi tới tôi thuyết pháp tôi nói ngon lành, rồi về nhà tôi làm bậy. Cái đó đâu có được. À, cái này công khai, lúc nào cũng công khai hết. Đi đâu thì nói đi đâu chứ không có giấu. Hồi trước chơi bờ nói chơi bờ, bây giờ tôi hết chơi bờ được rồi, tôi nói hết chơi bờ được. Nói cho nó chân chánh đi, ba xạo làm gì. Có nhiều người giấu, nó trời tu cái này Phật cấm giới không được, nhưng mà à đi cửa sau. Nó không được, cái này không có đi cửa sau. Được cái gì làm cái đấy. Hả? À, không được thôi. À, cái nào cũng là cái pháp à. Cái đi lên cái đi xuống thôi, có cái gì đâu. Cho nên cái tu này nó không có chịu xạo. Nó như vậy đó, tôi như vậy đó. Chém đi, tôi có bao nhiêu đó thôi. Thấy không? Cho nên mới tu cái pháp này cấm không cho làm biến. Cấm cái làm biến thôi à. À thì tự nhiên không làm biến là tự nhiên cái điển ở bên trong nó phải sửa đổi. Nó sửa đổi thì con người nó thanh cao. Nó thanh cao nó không có chịu ô trượt nữa. Cho nên chuyện vợ chồng ai không thương mến. Như bà xã tôi, bà hiểu lầm, bà nói tôi chắc có ai rồi. Nhiều khi bà tới, bà muốn nói chuyện vợ chồng đồ, muốn hùng cái tôi nói không có thích.
Hỏi tại sao không có thích, cô tiên tôi nó không có thích đàn bà tới gặp. Nói ông tại sao không được. Tôi nói bây giờ tôi đi tới cái giai đoạn đó rồi, mà cho tôi tu. Bà hung ở trong này tôi cũng không có ích gì, mà bà cũng chẳng có ích gì. À, nói sự thật vậy đó, không có ích gì hết. Rồi bây giờ nghĩa là tôi biết cái căn quả của bà là cái căn quả của tôi, hai người đó cũng vậy đó. Mỗi người đừng bận rộn, đừng khổ tâm, không phải sung sướng. Chúng ta bị đọa đầy trong cái bản thể. Bây giờ chúng ta không lo cứu rỗi nữa, chúng ta ai cứu rỗi chúng ta? Thấy không? Có hồn có vía. Này bà hung tôi được thôi, bà thương tôi biết rồi. Tôi đau bụng này bà thế giùm tôi được không? Bà nói không được, không được thôi chứ bà đâu phải thương tôi. Thấy không? Thì bây giờ bà hiểu cho, rồi bà đi điều tra. Bà nói tu như ông là dễ lắm, có cái gì mà tu không được. Rót nước trà mời người ta ngồi tới nói chuyện thì bà làm thử, bà làm một căn tôi làm căn coi thử có người ta tới không. À, sau đó bà xét tới cái bà thua. Bà thua cái bà tìm hiểu, bà đi tới lần lần bà mới đi tới đây, bà nói à, ông nói chuyện có người ta nghe nhiều chứ. Y không hiểu. À, rồi sau này bà mới hiểu, à, thiệt là tôi bây giờ tôi cũng theo tôi tu rồi. Ông không có nói chuyện đàn ông. Không có thích đàn ông. Ban đầu bà nói nghe nè, ấy ông lôi thôi tôi đi Hồng Kông tôi lấy chồng, bà cứ việc đi. Chừng nào mà chồng nó hắc hủi về đây tôi nuôi. À, bà đi rồi bà nói cũng không được nữa, phải về đây tu. Bây giờ bà ăn cắp bà tu chứ tôi chưa dạy bà tu. Nói thiệt tôi chưa, bà chống tôi mà, chống 100% mà. Bây giờ bà ăn cắp bà tu, chưa dạy bà tu, chưa có dạy giờ phút nào hết. Bây giờ chống mà tôi từng lần cảm động bà tu, thét rồi bà hiểu. Rồi mấy người bạn tu tới nói bà nên tu đi. Nghe không? Không có điển. Điển gì? Bà có biết điển gì đâu. À, rồi lần lần bà mới hiểu lần lần. Có một kỳ tôi nói nghe, bà không tin tôi nói bà nghe. Sáng sớm bà ở nhà, bà đừng đi đâu hết. Bà ngồi bà làm như mấy bà già ngồi chơi vậy, để mấy cháu tụi nó nấu một bữa cơm cho tôi ăn. Bà đừng có xuống bếp vào, bà xuống bếp bà bị tai nạn. Bà không tin. Bà xuống bếp người ta đang nấu nồi xôi, bà làm tàn bà dịch sao cái nồi xôi nó đổ phỏng cái chân hết. Từ đó tới bây giờ bà mới tin. Cha này nó nói trúng. Tôi đã dặn trước bữa đêm rồi, sáng tôi đi làm tôi có dặn bà không có được động tới một cái ơ một cái gì ở đằng sau. Bà chỉ ngồi đằng trước, cháu nó làm nó dọn ra bà cũng như một người khách ngồi ăn thôi. Ngày nay không có cho làm cái gì hết. Bà rồi bà xuống giật cái sao nó sôi đổ chừng. Biết trước mà tránh không được. Tại vì bà không có tu. Bà không thấy tôi là tu cái gì hết. Bà nói tu là phải ăn chay trường, tu là phải cất một chùa riêng, tu là phải mua chuông mua mỏ. Bà không có chuông mỏ, không có gì hết mà tu cái gì. Từ ở bên Tàu tôi qua bên này không có ai tu như ông hết. Tại sao lại có người ta tới người ta nghe ông nói chuyện, nói cái gì tôi cũng hiểu. Bởi vì ba hồi đó không có biết tiếng Việt Nam nhiều. Bây giờ ba hiểu chút chút, ba nghe ba biết. Tôi phải mua chuông mua mỏ, tới giờ phải đứng tụng kinh, phải mặc áo luôn. À, ba nói sau này ông mua cái nhà tôi cho ông coi. Tôi mua một ông Phật về tôi để đó, rồi ta cầu xăm, tôi cách nghĩa xăm cho ông nghe, tôi lấy tiền tôi xài. Hoàn tu cái điều của ba. Bây giờ lần lần ảnh hưởng bà hiểu. À hiểu. Chứ mình đâu có bắt buộc người ta được. Không, vợ con không có nên bắt buộc. Mình chỉ lo tu thôi, lo sửa mình thôi. Ảnh hưởng. Nhưng mà trong bà con xung quanh đó, người ta tới người ta la, vợ chồng không ngủ chung giường đâu có được. Hôm nay nó có vợ bé rồi, cách mạng nó mới được. Tôi ngủ ngoài sân, tôi ngủ đằng trước nhà đó, ngồi tới sáng luôn cho coi. Tôi đâu có vô mùng ngồi đó luôn cho bác coi. Phía để ra dòm cũng thấy ngồi, sáng dòm thấy cũng ngồi. À, rồi bây giờ nghe ngoài đó nó làm sáng quá rồi tôi mới làm cái phòng cho chung vô trong. Bà nói trời lớn tuổi cho vô phòng nằm, cho nằm một mình không có nằm hai người. Rồi tôi nói một người là được mà hai người là tôi đi ra ngoài tôi ngồi. Nó không có chịu. Nó không chịu, nó quen rồi, nó sạch sẽ quen rồi, nó không chịu. Cho nên phải trở về cái nguyên căn của mình. Ở trong này mình có hồn có vía. Trong cái giấc khuya hai người đàm đạo nó cũng hay lắm.
mình cái hồn nói chuyện với cô tiên nhiều cái câu văn nó hay lắm, chứ đâu không phải là như nói chuyện bà xã thế gian hai ba câu thôi, nói nhiều cái câu hay lắm, nói như là văn chương hay lắm. À, cho nên tôi tươi mỗi ngày mấy người khách hàng tới thôi, lúc này ông trúng số rồi mặt mày ông tươi giàu có rồi này kia cái nọ, nói tôi giàu lắm, nói tôi tỷ phú, tôi đâu có tiền, tôi làm tháng nào hay tháng đấy thôi. Giờ mặt tôi thấy tôi tươi bộ giàu lắm, mình nhờ cái tu mà mình vui vẻ cái chuyện thiêng liêng thôi, mình không có vui vẻ cái chuyện đời, bám sát cái lợi lộc của thế gian. Thành ra mấy người khách hàng nó sớm mơ này tới nó, tôi nghe người ta nói ông ngồi tới sáng ông tu cái đạo gì. Tôi nói muốn nghe tôi cách nghĩa cho nghe. Tôi cách nghĩa như thường thường tôi nói cho các bạn nghe, đời đạo là sao này cái nọ. Ông nghe nó trời ơi, thế ra mình làm lộn hết rồi ta. Cả ngày tới tối tôi nói anh có tiền nhiều chừng nào tối anh ngủ không được. Mà hồi anh không có tiền anh nói tôi mà giàu như ông kia là tôi ngủ khò tới sáng. Mà bây giờ anh có bạc tỷ rồi anh ngủ không được. Anh lo đủ thứ đó, phải không? Nói thiệt tôi bây giờ phải uống thuốc ngủ tôi mới ngủ được. Vì cái của cái, vì tiền bạc. Còn tôi là tôi muốn ngủ là ngủ. Tôi ngồi tôi nhắm con mắt là tôi ngủ. Tôi sướng ở chỗ đó. Có giường cũng được, không giường thì ngồi ghế. Mà có xe thì đi, không xe thì đi bộ. Có cơm thì ăn, không cơm uống nước. Tôi sướng hơn anh mấy chỗ đó. À. À, rồi nói tét nghe đòi xin tu nữa. Nói nhiều chuyện lắm. Bây giờ luật lại thì cũng ba cái chuyện cũ thôi. Những người mới tu. À. Tét rồi đòi xin tới tu. Rồi bữa nào nó cũng kéo cả đống tới đây nữa. Nó có một cái kỳ lạ, tôi buồn, tôi đừng lo âu về thế vụ đồ này kia cái nọ, mà tại sao tôi tới tôi gặp ông nói cái hai ba cái gì tôi quên mất cái vụ đồ này, tôi lo đây cầm cái sắp hồ sơ mà tôi quên cái vụ đó, tại sao tôi cứ dòm cái mặt ông không à. Tôi nói chắc là tôi bây giờ đổi rồi, tôi không phải là con trai nữa, tôi con gái mê tôi. Nói chậm ấy, nói phải có tu cái gì anh mới biết nói đó. Anh không có tu không bao giờ anh nói được cái câu nói đó. Tu cái đạo gì đây này, bữa nào tôi phải điều tra anh tu cái đạo gì, có cái đạo ở trong không có đạo không bao giờ. Mà nói kỳ vậy, mà gặp anh là nó vui. Thật ra người ta, mấy cái hãng khác người ta phải đi chào khách hàng, phải đi khổ cực. Tôi đâu có. Người ta tới tôi một lần là bữa sau nó đòi tới lại. Nó đi tới nó mua hàng. Cho nên tôi mướn mấy ông bài bản sau này đó. Mấy ông mày bán, ông nói cho tôi đi suốt ngày, ông tôi không có bán được kilo nào hết. Mà tại sao ông nói chập là ông bán dữ quá vậy? Tôi nói người ta tới người ta mua tôi biết làm sao. Thì các ông bây giờ làm sao đi làm như tôi vậy đó. Rồi hôm nay cái năng đi, ông dạy cho tôi cái bí quyết để tôi nói chuyện cho họ nghe. Họ tới họ mua. Tôi nói thì tôi nói chuyện hàng ngày đó anh bất chấp cho bây giờ tôi nói. Ông nói rồi tôi nói lại không được. Mà tôi cũng nghe sướng như thằng cái kia nghe là tôi hết muốn đi bán hàng nữa làm sao. Chà. Nó nói vậy thì tôi bán hàng tôi để tên ông đứng cũng vậy. Ông ăn đi, tôi không ăn. Nên tôi tới đây là tôi làm tôi chơi chứ tôi đâu có nghĩ gì tiền bạc đâu. Cho ông đứng tên đi, không sao đâu. Thành ra cái tu này nó đỡ lắm. Cho nên tu này ta nói không sợ nghèo. Ráng tu đi, các bạn sẽ có. Cái gì mà mình làm bất chánh hồi trước kia thì bây giờ nó sẽ đi hết. Nó sẽ tiêu tan hết rồi nó lặp lại cái mới. Mà cái mới đó là vĩnh bền. Suốt cả một cuộc đời mình được an thương. Chuyện tham lam bất chánh là nó phải đi hết. Coi như chúng ta tu ở đây có hành nó mới có tiếng. Mà nó hành ở chỗ nào các bạn sẽ thấy hành ngay trong gia đình. Sự kích động phản động giữa bà xã với mình cũng có, con với con rồi bà con cũng có, rồi lần lần tới xã hội tới bạn bè nó chửi thằng đó là ngốc. Nếu mà theo thằng đó tu là đi xin ăn. Tôi có mấy thằng bạn nó đứng trước mặt tao mà theo mày tu là sau này tao đi xin ăn. Mà tao đoán trước cho mày biết rằng sau này mày chỉ xách cái gậy đi Sài Gòn cho lớn xin ăn, không có làm được cái nghề gì hết.
Rồi tới bây giờ tôi đi đâu ăn thì tôi mời hai thằng đó đi ăn. Để chi? Để thẳng thẳng nói cho nó tu. Nó mắc cỡ nhưng mà mày phải tới ăn. Thấy không? Tôi nói cái câu nói tôi nói là tu sau này tôi sẽ sung sướng hơn nó. Tôi đã nói cho nó nghe rồi. Thấy không? Bây giờ nó so sánh nó thấy tôi sung sướng hơn nó. Nhưng mà bây giờ nó không muốn nữa, giờ nó bản thân quá mà nó không có, nó không chịu hạ mình mà để học cái pháp này tu. Nó không chịu. À, đi đâu tôi dẫn nó đi. Chưa đi xin tao, ngày nào chưa đi xin cũng dẫn tụi bay đi ăn hết. Không sao hết á.